với bằng ấy kẻ thù. Câu 130. Về nhiều tội lỗi khác mà những mục tử xấu đã phạm. Con rất yêu dấu của cha. Đó là những điều mà các mục tử xấu đã lãng quên. Như cha đã nói với con, nếu họ suy đến những điều đó, họ đã không phạm những tội nặng nề như vậy mà nhiều tội khác, nhưng đã đi theo vết chân nhiều vị sống nhân đức và đã thà chết chẳng thà xúc phạm đến cha, làm dơ bẩn linh hồn họ và làm hoen ố chức vị cha đã ban cho. Trái lại, họ đã làm tăng thêm tư cách và vẻ đẹp cho linh hồn mình. Sự thật, phẩm giá chức linh mục không gia tăng do nhân đức, cũng không giảm hạ bởi lỗi lầm của người mang chức đó. Tuy nhiên, các nhân đức vẫn là một trang sức cho tước vị ấy. Chúng trang điểm cho linh hồn và thêm vẻ đẹp cho cái đẹp mà linh hồn đã nhận được từ lúc ban đầu, khi cha sáng tạo nên nó theo hình ảnh cha. Những người sống như thế đều nhận biết lòng nhân hậu của cha, vẻ đẹp của linh hồn và phẩm giá của họ. Bởi vì tính kiêu ngạo và lòng tự ái không bén mảng tới họ để làm họ ra mù quáng, cũng không lấy mất đi ánh sáng của lý trí. Và nhờ có ánh sáng này, họ yêu mến cha và tha thiết với ơn cứu độ các linh hồn. Còn những kẻ đã đánh mất ánh sáng này, họ đi từ tội ác này đến tội ác khác một cách lặng lẽ, không bị lương tâm cắn rứt, cho tới bờ vực thẳm. Họ biến đền thờ của linh hồn họ, của hội thánh, thành hang thú vật. Ôi, con rất yêu dấu của cha. Sự ghê tởm đó làm cha đau đớn chừng nào. Lẽ ra nhà của họ phải là nơi trú ngụ của các tôi tớ cha và của những người nghèo khó. Lẽ ra hiền thê của họ phải là cuốn giờ kinh phụng phụ, mà con cái họ phải là những cuốn sách thánh kinh. Lẽ ra họ phải vui sống bầu bạn với những cuốn sách đó để mang chân lý đến cho dân và nêu gương một đời sống thánh thiện. Nhưng nhà cửa của họ đã trở thành nơi chứa chấp một sự buông thùng và đón những người mất nết. Họ không cư xử với cuốn giờ kinh phụng vụ như người bạn trăm năm, nhưng như bà mẹ bị phản bội. Thay vào đó, họ có vợ bé ma quỷ, chung sống cách đầy tội lỗi với nó. Những cuốn sách của họ là đàn con của họ, được họ sinh ra trong sự phản bội và phạm thánh, và họ không thẹn thùng xấu hổ chút nào khi sống giữa đàn con một cách vui vẻ. Ngày lễ trọng Chúa Phục Sinh và các ngày lễ khác, lẽ ra linh mục này phải tôn vinh thánh danh cha bằng những lễ nghi phụng vụ, dâng lên cha hương thơm của lời cầu nguyện khiêm tốn và sốt sắng, thì ông lại trải qua những ngày đó để chơi bời, cười cợt với đàn bà con gái, đi chơi với người đời trong những cuộc săn bắn thú rừng, bẫy chim như những vương giả. Ôi, con người bất trung, hãy nhìn xem tình trạng của ngươi. Đáng lẽ ngươi phải theo đuổi danh dự và vinh quang của ta. Lẽ ra ngươi phải ở trong vườn hội thánh, thế nhưng ngươi chạy trong rừng sâu. Chính ngươi đã trở thành con thú, và ngươi đang nuôi dưỡng trong linh hồn ngươi một đàn súc vật là các tội trọng. Bởi vậy, ngươi đã trở thành kẻ bẫy chim, kẻ đi săn thú vật. Mảnh vườn linh hồn ngươi đã trở nên hoang dã điêu tàn, đầy gai góc, bởi vì ngươi thích đi lại trong hoang dã để săn các loại thú. Hỡi con người khốn nạn, hãy xấu hổ vì các tội ghê tởm của ngươi. Quay về phía nào, ngươi cũng thấy những điều làm ngươi phải đỏ mặt. Nhưng ngươi không còn biết xấu hổ, vì ngươi đã mất sự kính sợ thánh thiện đối với ta. Ngươi sống như một con điếm, không biết hổ thẹn, vì ngươi khoe khoang, có địa vị lớn trong xã hội, có gia đình êm ấm, có nhiều con cái. Nếu không có con cái, ngươi lo cho có, để có kẻ kế thừa, kế gia nghiệp của ngươi. Như vậy, ngươi chỉ là một tên trộm cướp, vì ngươi không biết mình không được làm như thế. Những người thừa kế của ngươi phải là những người nghèo và cộng đoàn dân chúa, tức giáo xứ được ủy thác cho ngươi coi sóc. Hỡi tên quỷ nhập, hỡi thần trí không ánh sáng, ngươi tìm kiếm những gì không được phép tìm kiếm. Ngươi khoe khoang, ngươi hãnh diện vì những thứ lẽ ra ngươi phải xấu hổ trước mặt ta, vì ta thấu suốt tâm can ngươi. Người ta khinh chê ngươi, nhưng cặp sừng của ngươi, của tính kiêu ngạo, đã không cho ngươi thấy sự thẹn thùng xấu hổ của ngươi nữa. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã đặt linh mục đó trên cây cầu đấng chân lý của cha, để y ban phát các bí tích của hội thánh cho các con là khách lữ hành. Nhưng y đã đi xuống gầm cầu, đã bước vào dòng sông của những lạc thú và sa đọa. Đó là nơi y thi hành thừa tác vụ của y, mà không nhìn thấy dòng sông của sự chết sắp bắt lấy y và đem y đi cùng với ma quỷ, là ông thầy mà y đã trung thành phục vụ. Y bị dòng sông lôi đi mà không cưỡng lại được. Nếu y không sửa mình, y sẽ đi vào chốn hủy diệt muôn đời, với bao trách nhiệm mà lưỡi con không thể kể hết được. Y sẽ phải trừng phạt nặng nề hơn mọi người đời. Nặng nề nhất là những lời tố cáo căm hờn của các kẻ phải hư đi vì sự phản bội chức năng của y.
đắp mình con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Tôi xin cùng Chúa con nhận vô tội lỗi chung, để con từ nay trung thành đến cùng trên đường đưa lên trước mặt Chúa. Con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi.